Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2011. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, trang 816. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hồng danh 4-3 lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thì rồi mình học tới trang 816 rồi. 816 thì mình học tới cái đoạn bấy giờ 16 vương tử đều là đồng tử xuất gia làm sa di, cắt căn thông minh, trí tuệ sáng suốt, đã từng cúng dường trăm ngàn vạn đức chư Phật thực hành và phạm hạnh, cầu đạo vô thượng bồ đề cùng nhau bạch Phật. Và tới đó thì mình có nói rồi, tức là sa di tức là sramnera, sramnera tức là tiểu sa môn, tức là cái ông sa môn nhỏ, sa môn tức là sramna, sramna tức là cái người xuất gia, vậy thôi, cái người xuất gia mà nhỏ thì gọi là sramnera. Thì bây giờ cái ông dịch là sa di, nhưng mà sa di thì bây giờ các ông lại nói là sa di là chỉ thọ có 10 giới thôi chứ không thọ cụ túc, thành ra nó lủng củng. Là vì như vậy tức là họ có hai cái giới khác nhau. Chứ ngày xưa đó thì sa môn sa di cũng là người xuất gia đi theo nhau vậy thôi. Tức là Đức Phật nói có bốn chúng phải không? Tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Thì sa môn hay là sa di đều là tỳ kheo ấy, chứ không phải sa di tức là binh như bây giờ người ta nói, tức là chỉ thọ có 10 giới thôi. Thì nó khác. Sau theo những cái luận của các bộ phái họ đưa ra thì quý vị thấy nó khác cái thời của Đức Phật. Bạch Thế Tôn vô lượng ngàn vạn ước đại đức thanh văn này đã thành thục cả rồi. Thế Tôn cũng nói pháp vô thường chính đẳng chính giác cho chúng con, chúng con nghe rồi cùng nhau tu học. Bạch Thế Tôn, tâm trí của chúng con muốn được chi kiến của Như Lai, tâm trí ấy xin Phật chứng biết cho. Tức là cái ngày này nói là những cái thanh văn nghe theo pháp của Đức Phật đó, thì cũng nhiều vô lượng như vậy mà đã thành thục rồi. Thành thục, thục tức là chín mùi, cũng như thuần thục nhỉ? Thành thục tức là chín mùi rồi, thành tức là đã tới rồi, là chín rồi. Thành ra thành thục tức là những cái người tuy là hạng thanh văn nhưng mà bây giờ họ đã tu. Bây giờ trong số những người đi theo chuyển luân thánh vương, chuyển luân thánh vương tức là ông già của 16 vị sa di vương tử đó, có 8 vạn ước người thấy 16 vị vương tử xuất gia cũng cầu xin xuất gia. Vua chấp nhận. Đức Phật đại thông chí thắng nhận lời thỉnh cầu của các vị sa di, trải qua 2 vạn kiếp ở trong bốn chúng nói kinh đại thừa. Quý vị thấy rõ ràng bốn chúng á, nói kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hữu Niệm. 16 vị sa di về tuệ giác vô thượng đều cùng tiếp nhận, họ chỉ đọc thông suốt. Tuệ giác vô thượng tức là cái trí tuệ rất là cao, trí tuệ giác ngộ rất là lớn. Vậy rồi khi nói kinh này, 16 vị sa di và bồ tát tiếp nhận, trong chúng thanh văn cũng có vị tin hiểu, nhưng quý vị để ý này, nhưng có ngàn vạn ước người khác đều sinh tâm nghi ngờ. Đức Phật thuyết kinh suốt 8.000 kiếp chưa bao giờ ngừng nghỉ. Tức là Đức Phật nói kinh, nhưng mà khi nói cái Diệu Pháp Liên Hoa ra thì sa di và bồ tát đó, 16 cái vị sa di này á, và các bồ tát thì tin tưởng tiếp nhận, còn chúng thanh văn thì cũng có vị tin hiểu, nhưng mà lại có hàng ngàn vạn ước người đều sinh tâm nghi ngờ. Sinh tâm nghi ngờ là sao? Bởi vì hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ, tức là họ tu theo cái pháp môn tiểu thừa khác, tức là họ có tu có chứng có đắc, tức là tu đà hoàn, tu đà hàm, an hàm, a la hán, lên a la hán là họ giết rồi, họ nghĩ là họ vào niết bàn là xong rồi. Thì bây giờ Đức Phật nói cái đó không phải, cái đó chỉ là niết bàn tạm, niết bàn giá chỉ có một ngày thôi, giả, tôi làm giả ra để cho công đi theo, thì họ không chịu như vậy. Bởi vì nếu mà họ bỏ như vậy họ mất quyền lợi phải không? Bởi vì những cái người mà tu có chứng có đắc đó, không phải như Bồ Tát. Bây giờ mình lập trở lại nữa, lần thứ mấy nghìn rồi không biết. Tu theo Bồ Tát hạnh là mình công nhận là tất cả chúng sinh đều giống nhau hết, đều bằng nhau hết, đều có Phật tính như nhau, con chó, con mèo người ta đều có thành Phật được hết. Còn trong khi cái người mà tu có chứng có đắc đó, thì họ nghĩ là cái người nào tu lâu đó, thì đạt được quả nhiều. Thế nên vì sau họ mới lập ra những cái giới, quý vị thấy giống như sa di, sa môn khác nhau vậy. Hoặc là người xuất gia hay người không xuất gia nó cũng khác nhau, là đông là bà nó cũng khác nhau, đủ thứ khác nhau hết. Còn trong khi thời của Đức Phật thì nó khác. Ngày xưa tu Đức Phật đã nói rõ như vậy. Mà đều sinh tâm nghi ngờ. Đức Phật thuyết kinh suốt 8.000 kiếp chưa bao giờ dừng nghỉ. Tức là Đức Phật cứ nói hoài, nhưng mà vẫn có những người người ta không tin tưởng như vậy. Nói kinh này xong, Đức Phật vào tịnh thất. Tịnh thất tức là cái chỗ mà an tịnh, an trú trong thiền định đến 84.000 kiếp. Khi ấy 16 vị sa di Bồ Tát biết Đức Phật vào thất thiền định, mỗi vị đều lên pháp tòa cùng trong thời gian 8 vạn 4 ngàn kiếp bấy giảng thuyết rõ ràng kinh diệu pháp cho bốn bộ chúng. Mỗi vị đều hóa độ 600 vạn ức triệu hằng hàng xa hà xa chúng sinh, trình bày thuyết phục khuyến khích tán thưởng làm cho ai cũng phát tâm tuệ giác vô thượng. Tức là khi mà Đức Phật này vào giảng kinh xong rồi á, ngày nghỉ, khi mà ngày ngưng, ngày vào thiền định thì các vị sa di tiếp tục giảng thấy cho ngài. Giống như bây giờ không còn Đức Phật nữa thì cũng còn các thầy hoặc những cái người vị pháp sư khác giảng pháp cho quý vị. Khi ấy 16 vị sa di Bồ Tát thì quý vị hôm trước mình nói rồi ha, 16 vị sa di Bồ Tát là tượng trưng cho cái thập lục tâm Bồ Đề Bồ Tát. 16 cái tâm Bồ Tát, quý vị nhớ hôm trước mình có nói rồi, ở trong mấy cái kinh Chánh Pháp Hoa với kinh Diệu Pháp Liên Hoa là mình cũng có nói rồi. Tức là mình thấy 16 cái tâm Bồ Tát, khổ tập diệt đạo không? Là bốn cái đế gì? Thì dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới thì có pháp nhãn nhẫn với pháp trí. Tức là khổ pháp nhẫn, tập pháp nhẫn, diệt pháp nhẫn và đạo pháp nhẫn. Khổ pháp trí, tập pháp trí, diệt pháp trí và đạo pháp trí. Là của dục giới. Qua tới sắc giới và vô sắc giới rồi thì không còn pháp nhẫn, không còn pháp trí mà là loại nhẫn với loại trí thôi. Thành ra ở sắc giới với lại vô sắc giới đó, thì có khổ loại nhẫn, tập loại nhẫn, diệt loại nhẫn và đạo loại nhẫn. Rồi khổ loại trí, tập loại trí, diệt loại trí và đạo loại trí. Thành ra hôm trước mình nhớ, quý vị nhớ mình đọc ở trong cái kinh Chánh Pháp Hoa đó, mình nói không khởi pháp nhẫn. Mà đi sâu vào chánh điển, quý vị nhớ cái đoạn đó không? Không khởi pháp nhẫn tức là đã vượt ra khỏi cái dục giới rồi. Mình ở trong dục giới thì mới có pháp nhẫn, pháp trí. Qua khỏi dục giới là không còn nữa, quý vị nhớ. Thành ra 16 vị vương tử này là tượng trưng cho 16 cái tâm Bồ Tát. Mà quý vị thấy tất cả những cái kinh điển đại thừa đều có ẩn dụ hết. 16 vị vương tử này, sa di này về sau thành Phật. Và thành Phật xong tức là ở khắp vũ trụ hết. Hôm trước mình học rồi, mình nhớ 16 vị này sẽ đi cùng khắp thế giới, cùng khắp vũ trụ chứ không phải chỉ có thế giới không thôi. Mà nhiều khi mình nhìn thì mình không thấy cái đó, mình thấy hai ông Phật phương Đông, hai ông Phật phương Tây, hai ông Phật phương Nam, hai ông Phật phương Bắc thì mình cứ tưởng là hai ông đi cặp kè nhau vậy thôi. Còn những phương khác thì không có. Nhưng mà hôm trước mình chứng minh rồi, tức là nó có. Tại vì mình thấy không gian nó là hai chiều, trong khi thật ra không gian nó là ba chiều. Mà thôi tới đó kia mình sẽ nói. Đã qua 8 vạn 4 ngàn kiếp, Đức Đại Thông Chí Thắng xuất định đi đến an toàn pháp hòa tuyên bố với đại chúng. Tức là ngài không phải chết, ngài vào nhập định thôi. Ngài nhập định để chi? Để cho mấy cái ông sa di kia, tức là mấy cái người khác thuyết pháp tiếp, tức là giảng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa đi. 16 vị sa di Bồ Tát này thật là hiếm có, các căn thông minh trí tuệ thông suốt, đã từng cúng dường vô lượng hàng ngàn vạn ức chư Phật. Các vị sa di thường thực hành phẩm hạnh, lãnh thọ trí tuệ của Phật, chỉ dạy chúng sinh vào tuệ giác Phật. Các ông hãy luôn gần gũi cúng dường 16 vị ấy. Vì sao? Vì bất cứ thanh văn duyên giác hay Bồ Tát, người nào tin tưởng tín pháp trong 16 vị sa di đó, tuyên thuyết tiếp nhận giữ gìn không hủy bỏ, thì những người ấy sẽ được trí tuệ của Như Lai vô thượng chính đẳng chính giác. Quý vị thấy rõ rệt đó, những cái người mà tiểu thừa đó người ta tu. Bây giờ tiểu thừa tôi nói chứ tôi không sợ nói nguyên thủy gì đó, tiểu thừa là tiểu thừa. Thì những cái người đó người ta nghe đọc cái này người ta thấy người ta chối dữ lắm phải không? Bây giờ nghe ông hòa thượng nói, ông thượng tọa nói, bây giờ mời ông đại đức nói là mình đã thấy nghề mình không thèm muốn đi nghe nữa gì. Còn nói này không, mấy ông này đi nghe ông sa di nghe thuyết pháp. Quý vị thấy không? Để quý vị thấy tại sao Đức Phật nói như vậy, Đức Phật đã giảng rõ rệt như vậy. Tức là ăn thua là cái người ta tu hay là không tu như vậy thôi. Thật là hiếm có các căn thông minh trí tuệ các vị sa di thường thực hành phạm hạnh lãnh thọ trí tuệ của Phật. Các ông hãy luôn gần gũi cúng dường. Vì sao? Vì bất cứ thanh văn duyên giác Bồ Tát, người nào tin tưởng kinh pháp thì 16 vị sa di đó tuyên thuyết tiếp nhận giữ gìn và không hủy bỏ, thì những người ấy sẽ được trí tuệ của Như Lai vô thượng chính đẳng chính giác. Bởi vì nghe những cái người khác á, thì những cái hạng kia người nói họ tu có chứng có đắc, họ tu giỏi chứ không phải giỏi, nhưng mà họ đi lạc đường. Quý vị giống như bây giờ, quý vị bây giờ thay vì quý vị đi chùa như vậy đi, bây giờ quý vị đi một cái tôn giáo nào, người ta cũng giỏi dữ lắm, người ta lý luận hay lắm, kinh điển của người ta cũng dày cọc hết rồi, rồi người ta một ngày người ta lạy 6 lần chứ không phải như mình đâu, người ta làm rất là hay, rồi người ta cũng kiêng cái này kiêng cái kia đủ thứ hết vậy. Thì nếu mình tu theo những cái đạo đó mình sẽ thấy nó cũng hay lắm, mình cũng thấy mình lên được cái này lên được cái kia, nhưng mà tất cả những cái đó là đi lạc đường hết, sẽ không có trở thành cái gì hết. Thì mình sẽ có cái ảo tưởng là mình thành cái này thành cái kia, nhưng mà tới lúc mà mình té ra mình tỉnh dậy một cái ra mình ngó thì bây giờ mình đang thành con chó con mèo thú gì đó bị đầu thai trở lại thế thôi. Phật bảo các tỳ kheo, 16 vị Bồ Tát thường thích nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, mỗi vị đã giáo hóa 600 vạn ước triệu hằng hà sa chúng sinh, tức là quá xá có đổi rồi, đời đời cùng sinh ra với Bồ Tát được nghe pháp và đều tin hiểu. Tức là các ngài đều đi với nhau hết, tức là không có người này cũng có người kia. Bồ Tát thì cho quý vị thấy, hôm trước mình nói rồi, mỗi khi mà quý vị mà thọ một giới đó, thì có 5 vị Bồ Tát hiện thần đi theo quý vị ủng hộ, phải không? Hộ pháp hiện thần đó. Quý vị mà thọ Bồ Tát giới rồi, 290 hộ pháp hiện thần đi theo quý vị. Thành ra quý vị thấy nó là bất khả tư nghi rồi vậy. Bất khả tư nghi tức là chuyện nó không thể nghĩ được. Không thể nghĩ được tại sao mà mình làm cái này, mình muốn cái này mình xong, mà mình làm bệnh một cái là mình bị đập liền. Rõ rệt vì các ngài theo quý ngài như vậy. Cái thế giới này có những cái thế giới vô hình, thế giới hữu hình, nó trộn lẫn vào nhau. Mình không có khả năng để mình thấy cái thế giới vô hình thì mình nghĩ là nó không có. Nhưng mà thật ra nó đầy đẫy hết. Giống như bây giờ quý vị mở cái radio lên cái, quý vị ngồi không nghe, quý vị nghe gì đâu, phải không? Mở cái radio lên cái quý vị vặn lên, ôi mẹ ơi trời ơi, bao nhiêu là đài, bao nhiêu là gì hết. Còn tivi thôi khỏi nói, nó đang chạy tùm lum như này mà mình có đâu có thấy được, vì mình không có bắt trúng cái tần số của nó, thế thôi. Thành ra những cái thế giới vô hình đó là nó có. Khi mà quý vị thuyết pháp, quý vị nghe pháp, quý vị làm gì hoặc quý vị làm bất cứ gì nữa, đều có những quỷ thần hoặc là những người Bồ Tát theo quý vị. Do nhân duyên này, số chúng sinh ấy được gặp 40,000 ức Đức Phật Thế Tôn đến nay vẫn chưa chấm dứt. Này các tỳ kheo, 16 vị sa di đệ tử của Đức Phật kia đều chứng vô thượng Bồ Đề, tức là thành Phật đấy. Hiện đang nói pháp ở khắp mười phương, có vô lượng 100,000 ức Bồ Tát Thanh Văn để làm quyến thuộc. Tức là các ông tỳ kheo này, 16 cái vị này không phải là mất luôn rồi đâu, mà các vị này bây giờ, hiện bây giờ này đang nói pháp. Mấy ông này thấy làm lạ ha. Hai vị thành Phật ở phương Đông, vị thứ nhất tên là A Súc ở nước Hoan Hỷ, vị thứ hai tên là Tu Di Lành. Thì cái này cũng giống như trong bản Kumala Phật, quý vị thấy A Súc tức là Phật bất động, tức là cái ngày sa di đầu tiên tên là Chí Tích, quý vị nhớ lúc đoạn đầu mình nói người con cả tên là Chí Tích là ông này. Vị thứ nhất tên là A Súc, A Súc tức là A Súc Ba, A Súc Ba tức là A Súc Bảy, tức là bất động, Phật bất động, tức là mình gọi là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở phương Đông. Và vị thứ hai tên là Tu Di Lành, tức là vi diệu tối thượng. Quý vị nhớ ha, Tu Di Lành như vậy, ám chỉ của nó, chứ không phải là cái tên nó không quan thua gì hết. Cái tên ví dụ bây giờ mình tên này dù bây giờ mình đổi thành tên Michael, tên Bobby hay tên gì nó sẽ kệ mình. Chứ nhưng mà cái ý nghĩa của nó, tức là cái ý nghĩa của cái ông Phật đó là cái gì? Tu Di Lành tức là cái đỉnh của Tu Di, đủ từ đỉnh của Tu Di, tức là ý của nó là vi diệu tối thượng cao nhất. Hai vị thành Phật ở phương Đông Nam, vị thứ nhất tên là Hư Không Trụ, vị thứ hai tên Thường Diệt, thì cái này sai rồi, quý vị sửa lại. Hai vị thành Phật ở phương Đông Nam, vị thứ nhất tên là Sư Tử Âm, vị thứ hai tên là Sư Tử Tướng. Tại sao cái này sai? Là bởi vì người ta đánh máy, cái lúc mà người ta đánh máy vào người ta thiếu mất hai vị thành Phật ở phương Nam, quý vị thấy rõ không? 16 vị mà trong này quý vị, nếu mà quý vị đếm là chỉ có 7 cặp thôi, 7 cặp thì có 14 thôi, thiếu mất hai vị thành Phật ở phương Nam. Thì bây giờ hai vị thành Phật ở phương Đông Nam này á, là hai vị thành Phật này là hai vị thành Phật ở phương Nam. Còn hai vị thành Phật ở phương Đông Nam này á, thì vị thứ nhất tên là Sư Tử Âm và vị thứ hai tên là Sư Tử Tướng. Sư Tử Âm á, tức là luôn dùng chánh ngữ, luôn luôn dùng cái chánh ngữ. Sư Tử Âm tức là âm, tức là tiếng nói của sư tử. Sư tử tức là dùng chánh ngữ, không có cần gì phải nói sai. Bởi vì sao? Sư tử nó là vua các loài, nó sợ gì mà nó phải nói điêu, nói ngoa, nói tầm bậy tầm bạ, phải vút ve ta, không cần. Thì nó mới dùng chánh ngữ. Và thứ hai là Sư Tử Tướng, tức là thực hiện cái chánh nghiệp, tướng ở ngoài, tướng của sư tử, tức thực hiện cái chánh nghiệp. Rồi hai vị thành Phật ở phương Nam, vị thứ nhất tên là Hư Không Trụ, vị thứ hai tên là Thường Diệt. Hư Không Trụ tức là chánh định, Hư Không Trụ tức là trụ trong hư không. Trụ trong hư không tức là gì quý vị thấy? Trời, hư không sao mình trụ được? Tức là cái đó là chánh định. Mình định ở trong hư không, tức là mình định ở trong đó. Thế mà mình định được thì tức là mình không có gì rỗng rang hết, thì gọi là chánh định. Còn vị thứ hai tên là Thường Diệt. Thường Diệt thì tương đương với tịch tĩnh, tịch tĩnh vắng lặng. Hai vị thành Phật ở phương Tây Nam, vị thứ nhất tên là Đế Tướng, vị thứ hai tên là Phạm Tướng. Vị thứ nhất tên là Đế Tướng, vị thứ hai tên là Phạm Tướng. Tức là tất cả cái hai này là ám chỉ cho cái hiện pháp. Hai cái vị này, Đế Tướng và Phạm Tướng là vậy. Đế tức là Đế Thích nhé, tướng của Đế Thích. Phạm Tướng tức là tướng của Phạm Vương hoặc là các ngài Phạm Thiên. Thành ra ẩn dụ của nó là thiện pháp. Hai vị thành Phật ở phương Tây, vị thứ nhất tên là A-di-đà, thì quý vị biết là A-di-đà tức là vô lượng quang, vô lượng thọ. Vị thứ hai tên là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não, tức là tượng trưng cho Đại Từ Đại Bi. Thì hôm trước mình nói rồi, cái này tức là tượng trưng cho ngài Quán Âm, Đức Phật Di Đà đi chung với ngài Quán Âm. Thành ra Đức Phật, ngài Quán Âm là Phật, không có đàn ông đàn bà nữa quý vị. mình nhớ tất cả những cái thế giới mà thành Phật rồi ấy, là không còn là đông đàn bà, thành ra mới nói là cõi đó không có người nữ, quý vị nhớ không? Bởi vì tất cả đều do hóa sinh, chứ không phải là người ta kỳ thị người nữ. Thành ra nhiều người ngoại quốc đó, nhất là người Âu Mỹ, người ta không hiểu, nên cứ nói cõi đó không có người nữ. Trời ơi, mấy cha này sao không có loài đàn ông? Mà thiệt ngày xưa mấy ông cũng khoái lắm, mấy ông kỳ trời, cõi đó không có người nữ, tức là tao người Nam tao ngon lành. Đâu phải đâu, ông mà lên người Nam thì đến đó cũng bị thiến tiêu, vì nó do hóa sinh, chứ nó không phải do dâm dục mà ra nữa. Hai vị thành Phật ở phương Tây Bắc, vị thứ nhất tên là Damala Bạt Chi Lần Hương Thần Thông, tức là ẩn dụ nó thanh tịnh, thanh tịnh tức là trong sạch. Và vị thứ hai tên là Tu Di Tướng, Tu Di tức là cái núi Tu Di, và tướng của núi Tu Di tức là tuyệt đối vi diệu. Còn trên kia là vi diệu tối thượng, cái này là tuyệt đối vi diệu, tương tự như vậy. Tu Di Lạnh, Tu Di Tướng. Hai vị thành Phật ở phương Bắc, vị thứ nhất tên là Vân Tự Tại, Vân tức là cái mây ấy. Vị thứ hai tên là Vân Tự Tại Vương. Vân Tự Tại ấy, tức là chủ sự vô ngại. Vân Tự Tại tức là tự tại như đám mây vậy. Mây thì nó trôi chỗ nào nó trôi, nó bay chỗ nào nó bay, nó đâu có bị gì sợ cảm, phải không? Bây giờ có núi mà đứng lên cản nữa thì nó cũng bay vòng qua, chả làm gì được cái mây ấy. Như mây là như vậy, thì Vân Tự Tại là như vậy. Và Vân Tự Tại Vương tức là để làm chủ sự tự tại nữa. Thành ra ở đây là quý vị, cuối cùng là ở phương Đông Bắc có một vị thành Phật tên là Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy, tức là phá chịu mọi sự sợ hãi ấy. Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy, vị Phật thứ 16 ở cõi Ta Bà chính là Ta Thích Ca Mâu Ni thành lão vô thượng Bồ Đề. À, quý vị thấy rõ không? Tức là ngài Thích Ca Mâu Ni này ở phương Đông Bắc chứ không phải ở Trung ương, thấy rõ không? Quý vị thấy rõ không? Thành ra về sau này lúc mà những người mà người ta nghiên cứu về kinh điển đó, người ta mới thấy rõ từ cái Big Bang mà nó nổ mà nó đi ra đó, thì cái thế giới của mình nhá, thế giới Ta Bà này của mình nhá, tức là thế giới mà thuộc cái thái dương hệ này nhá, nó nằm ở phía Đông Bắc, vậy nó nằm ở ngoài rìa, nó nằm ở ngoài rìa của cái dải ngân hà. Vì nói thật tình mình cũng đâu có học về thiên văn học nhiều, nhưng mà xem những cái hình ảnh của người ta hoặc những cái căn bản về thiên văn học không á, thì mình thấy rõ rệt như vậy. Tức là cái trái đất của mình, cái thái dương hệ của mình á, là nó nằm ở ngoài rìa vũ trụ chứ nó không nằm ở trong. Từ cái Big Bang mà từ trung ương mà nó nổ ra thì nó đi ra như vậy. Bây giờ mình nhắc trở lại 16 cái vị thành Phật như vậy, bởi vì quý vị nhớ ở trong kinh Phật nó nói không bao giờ có hai vị Phật ở một chỗ gì, phải không? Mà tại sao ở đây lại nói hai vị thành Phật ở phương Đông Nam, hai vị thành Phật ở phương Tây Nam, hai vị thành Phật ở phương Tây, hai vị thành Phật ở phương Bắc? Chẳng lẽ bây giờ tự dưng bây giờ vô là hai ông đi cặp kè nhau được mà kiểm soát nhau hay là làm sao? Thì không phải. Cái này hôm trước mình nói rồi, bây giờ mình lặp lại thôi, trường hợp mà quý vị chưa nghe hoặc là quý vị quên mất. Tức là nếu mà mình nghĩ ở phương Đông Nam, phương Tây Nam thì quý vị thấy rõ rệt ở đây tám phương như vậy, nó thiếu mất cái phương thượng, phương hạ gì, phải không? Nó không giống như là mấy cái ông Phạm Thiên chết gì. Mấy ông Phạm Thiên phía trên đó là mấy ông đi tới chỗ ngài Đại Thông Chí Thắng để mà cúng dường cái lâu đài với thành Quách gì, quý vị nhớ không? Đem y áo trải qua cúng dường, thì mấy ông đi từ tám phương với lại từ phương thượng chứ phương hạ xuống, tức là đủ 10 phương. Còn đây bây giờ là tám cái cặp này, tức là 16 ông sa di này đi từ có tám hướng thôi, không có phương thượng, không có phương hạ. Thì nếu mà như vậy mình thấy như vậy, tức là cái vũ trụ nó thành ra một cái mặt phẳng gì. Ví dụ như quý vị nhìn đây, bây giờ cái mặt phẳng nó thẳng đứng như vậy, quý vị sẽ thấy đây là hướng Đông, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Nam, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam. Tám hướng gì phải không? Mà quý vị thấy như vậy như là cái mặt phẳng. Bây giờ mình thấy hai ông Phật này, đây là hai ông Phật về hướng Đông, hai ông Phật về hướng Tây là như vậy này. Bây giờ mình nhìn như vậy, tức là hai ông Phật về hướng Đông, nó chiếu, tức là hai ông Phật một cặp như vậy, chiếu thẳng về hướng Đông. Hai ông Phật về hướng Tây thì cũng từ trung ương trở ra cặp về. Nhớ quý vị nhìn như vậy thì quý vị thấy như vậy gì phải không? Hai cặp gì? Nhưng mà bây giờ quý vị nhớ, thế giới của nó không phải là cái mặt phẳng, thế giới của nó ba chiều. Thành ra hai ông Phật này không phải đi cùng ở cùng một phía. Bây giờ quý vị thấy, quý vị nhìn, quý vị vẫn thấy hai ông gì phải không? Vẫn thấy hai ông phía Đông, hai ông phía Tây gì? Đúng không? Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn từ trên quý xuống, quý vị thấy sao? Hai ông này không phải ở cùng một phía, mà là ở khắp vũ trụ hết. Ví dụ như hai ông Phật về hướng Đông á, làm thành một góc 90 độ chẳng hạn, thì hai ông mới đi, một ông cũng là về hướng Đông, mình nhìn á, thì mình vẫn thấy đi về hướng Đông, cả hai ông phải không? Nhưng mà nó không phải là về hướng Đông hoàn toàn, bởi vì nếu mà mình nhìn lên không gian ba chiều thì mình thấy khác. Thành ra nếu mà bây giờ mình tưởng tượng ra một cái hình cầu, thì trong cái hình cầu này á, tức là 16 ông Phật này ở đầy khắp vũ trụ hết. Quý vị thấy rõ điểm đó không? Thế nên quý vị thấy cái ẩn dụ ngày xưa các ngài rất là giỏi, nhưng mà tại vì nói thật tình là ngày xưa mình ngu quá, mình không biết nữa. Mình không thể tưởng tượng ra những chuyện đó được. Thứ nhất là nó như vậy. Thứ hai là bây giờ mình biết được cái Big Bang. Ngày xưa người ta cũng không biết cái Big Bang của vũ trụ. Nó thành lập cái thế giới ra. Mà quý vị có thể tưởng tượng một, chỉ cần có một cái phân tử, một cái phân tử nó gọi là dark matter thôi. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi không? Bây giờ có 1 triệu phân tử, 1 triệu phân tử dương, 1 triệu phân tử âm thì nó trung hòa không thấy gì hết. Bây giờ 1 triệu phân tử âm và 1 triệu lẻ 1 phân tử dương thì lập tức nó thành ra sơn hà đại địa hết. Nó trở thành cái Big Bang là như vậy. Là lúc mà nó phát ra, thành ra quý vị thấy bây giờ mình nói ở cái black hole chẳng hạn, tức là những cái lỗ đen như vậy. Mình thấy cái thế giới của người ta, thế giới mình có một cái thế giới song song nó giống nhau như vậy. Cái lý thuyết của người ta là khi mà mình chui qua cái lỗ đen, nó chui qua black hole đó, thì mình sẽ sang cái thế giới bên kia. Tức là bây giờ ví dụ như quý vị đây là ông X này, quý vị chui qua cái lỗ đen, quý vị sang qua bên kia rồi, thì cũng có một ông X nằm bên đó. Giống hệt như quý vị, cũng đầu óc cũng giống hệt như vậy. Nhưng mà hai ông này không có gặp nhau được. Bởi vì hễ mà hai ông mà gặp nhau mà thò tay mà đụng vô nhau một cái là lập tức bị trung hòa liền, bị tiêu diệt liền. Tức là ví dụ 1.000 phân tử này, 1.000 phân tử dương, 1.000 phân tử âm mà cộng vào nhau một cái là nó lập tức nó trung hòa đi, nó mất, tiêu diệt mất liền. Đứng xa nhau ấy thì gặp thì được. Thành ra tất cả những cái này là những cái lý thuyết bây giờ người ta đang tin tưởng và bây giờ người ta đang khám phá. Thành ra quý vị thấy 16 vị này á, tức là 8 chỉ ẩn dụ cho tất cả những vị Phật ở trên thế giới, trong vũ trụ. Thành ra quý vị mà thấy nói kinh vạn Phật, kinh 50.000 ông Phật hay gì đó, bao nhiêu Phật, tức là từ 16 cái vị Phật này mà phát sinh ra, tức là 16 cái ông Phật này là ẩn dụ cho tất cả những vị Phật trên vũ trụ. Bây giờ quý vị hiểu rồi không? Này các tỳ kheo, khi chúng ta còn làm Sa-di hồi nãy mình nói rồi, Sa-di không phải là thua ông Sa-môn, Sa-di Sa-môn nó là thứ hết, bởi vì Đức Phật nói rõ ràng chỉ có 4 chúng thôi, tỳ kheo đi, Bồ Tát của Bồ Đề. Sa-môn hay Sa-di đều là tỳ kheo hết. Mỗi vị giáo hóa vô lượng vạn ước hàng hà sa chúng sinh theo tăng nghe pháp chứng đạo vô thượng chánh giác. Quý vị thấy rõ rệt không? Khi mà còn làm sa di mà đã giáo hóa chúng sinh để mà thành Phật này, quý vị tưởng tượng không? Bây giờ quý vị nói ông là sa di mà ông dạy người ta cho thành Phật nữa, quái đản phải không? Quý vị không tin gì phải không? Ông không phải Phật mà ông đòi dạy cho người ta thành Phật, mà Đức Phật nói rõ rệt như vậy, không phải bây giờ là ông lấy cái thân Phật, chứ còn hồi trước ông đã làm cái gì rồi mình không biết. Cũng giống như bây giờ bà Quan Thế Âm này, bây giờ mình thấy đàn bà ngồi vậy, nhưng mà thật ra là vị Phật cổ lớn lắm, chứ đâu phải là một đàn bà vậy. Mình chỉ lấy cái hóa thân ra thôi, muốn dùng thân đàn bà để mà độ thoát thì liền dùng thân đàn bà của để độ thoát vậy thôi. Chứ không phải sau khi ra diệt độ lại có đệ tử không nghe kinh này, không hay, không biết thực hành hạnh của Bồ Tát. Ta ở nước khác làm Phật lại có tên khác. Những người kia tuy sinh ý tưởng diệt độ sẽ nhập Niết Bàn, mở cõi kia lại cầu trí tuệ Phật, được nghe kinh này chỉ rõ Phật thừa mà được diệt độ, không có thừa nào khác, thì tuy như lai cũng diệt thuyết pháp. Rõ rệt. Tức là nếu mà về sau này quý vị mà không thấy Phật, không nghe được Phật, mà lại nghe thấy ở một cõi khác nào có một cái kinh Phật, có một cái gì đó, giống như bây giờ mình nói chẳng hạn như ở bên Bamiyan, bên Afghanistan, bây giờ Phật giáo bên đó nó bị tiêu diệt. Ngày xưa tổ tiên của nó là Phật giáo hết, nhưng mà bây giờ nó bị tiêu diệt, nó theo một cái tôn giáo khác, mà cái tôn giáo đó nó tiêu diệt Phật giáo. Thì bây giờ những cái người đó nếu mà bây giờ được nghe được, người ta di cư qua đây hoặc người ta nghe được của có Phật giáo, của những cái tượng Phật này mà hôm trước mình phá đó, tức là tượng ông tổ tiên ông cha mình xây chứ ai đâu, đâu phải thằng Nga Mỹ nào nó lại nó xây, mình đập, thành ra hóa ra là mình đập cái di sản của tổ tiên mình, thì họ dính như vậy. Nhưng mà bây giờ nó không còn những cái di tích nữa thì họ phải đi họ kiếm những cái tài liệu khác ở những chỗ khác. Và có những chỗ khác mà người ta cũng dạy về đạo Phật, cũng nói về đạo Phật, cũng nói về Pháp Hoa, cũng nói về Đại Thừa, thì khi đó họ sẽ được ở cõi kia lại cầu trí tuệ của Phật, được nghe kinh này chỉ do Phật thừa mà được diệt độ, không có thừa nào khác trừ khi Như Lai phương tiện thuyết pháp, không có thừa nào khác trừ khi Như Lai. Là bởi vì chẳng hạn bây giờ mình nói, bây giờ người ta ở Tích Lan, Tích Lan nó là cái hòn đảo, thật ra quý vị nhớ cái đó là nước Lăng Già, nó Lăng Ca. Thành ra quý vị ngày xưa nó ở trong kinh đó thì nói cái xứ đó là xứ của quỷ La Sát, quý vị nhớ cái đó phải không? Lankavatara Sutra đó, tức là cái kinh Lăng Già, kinh Lăng Già nó thì kinh đó là xuống dưới cái xứ Lăng Già đó để mà nói. Ngài Thiện Huệ xuống dưới hỏi Đức Phật 100 câu đó, quý vị nhớ trong đó phải không? Thì ở cái xứ Lăng Già đó là cái xứ của quỷ La Sát. Thôi bây giờ mình nói thì người ta lại sùng bố, người ta chửi mình nữa. Cái đó là trong kinh Đại Thừa nói. Chứ còn bây giờ nếu mà mình nói theo lịch sử đó, thì tức là vua Asuka, vua A Dục đó, con cái của ông ấy cho một vài đứa xuống, là vì mấy vua chúa thì nó nhiều con lắm, nhiều vợ mà, nhiều con, cho một vài đứa xuống đó rồi phổ biến cái đạo Phật xuống dưới Lăng Già. Ngày xưa nó là cái xứ, tôi mừng cũng nói xin lỗi quý vị, như mọi giờ xuống dưới nó để mình tập học theo kinh điển Phật. Thì những cái kinh đầu tiên như vậy, tức là kinh xưa rồi, giữ xuống đó, mà chỗ đó nó là cái hòn đảo, chả ai thèm tới hết. Thành ra nó cứ phát triển theo cái đó thôi. Trong khi Phật giáo mà ở Ấn Độ đó thì nó phát triển lên phương Bắc, phát triển qua Đông, qua Tây, và nó bị biến hóa đi, hoặc là nó bị xâm lược. Ngay cả Ấn Độ nó cũng bị xâm lược, và nó cũng bị đàn áp vậy, cũng bị đô hộ vậy. Thành ra cái Phật giáo của nó, nếu mà nó đụng vô những văn hóa khác, nó phát triển lên. Còn trong khi cái Phật giáo ở bên Tích Lan đó, thì nó cứ nằm ở, ụ ở một chỗ đó thôi. Thành ra bây giờ mấy ông xưng, mấy ông là nguyên thủy Phật giáo nhỉ? Mà thật sự nó cũng phải nguyên thủy nữa, bởi vì thấy cái đó nó thiếu rất nhiều. Đức Phật dạy nhiều cái mà họ không có được, bởi vì họ chỉ ở một góc đó thôi. Thì cái đó dễ hiểu gì phải không? Cũng giống như bây giờ quý vị nói mấy người Pháp chẳng hạn, người ta di cư qua bên Canada, thì người ta nói tiếng Pháp ở đó, nhưng mà bây giờ quý vị sang bên Paris, quý vị nghe người ta nói tiếng Pháp, rồi quý vị chạy qua bên Canada, quý vị nghe họ nói cái tiếng Pháp làm sao quý vị? Thì khác rồi. Cái tiếng Pháp của Canada với tiếng Pháp của bên Paris nó khác nhau nhiều, tiếng Pháp nó khác nhau nhiều. Bởi vì qua bên Canada rồi ngày xưa đó thì nó cũng bị cô lập này, tức là nó chỉ ở một cái nhóm nhỏ đó thôi. Từ cái đám người Anh nó họ qua nên nó nhiều nữa. Thành ra cái phần xe Canadian nó khác với lại phần xe Metropolitan, tức là bên Pháp nhiều. Thì những cái đạo Phật cũng vậy, nếu mà nó xuống ở những chỗ đó mà nó bị co cụm lại như vậy, nó không phát triển được, thì nó sẽ bị trở thành cục bộ, mình gọi là bộ phái đấy thôi. Rồi cái người bộ phái đó, thì nhiều khi người ta lại có cái tư tưởng mà kêu là háo thắng dữ, người ta nghĩ là tôi mới là ngon lành, tôi mới là đồ xịn thôi, còn mấy ông sau mấy ông không phải. Mà trong khi người ta ở dưới đáy giếng, người ta nhìn lên quý vị, xin lỗi quý vị, Bồ Tát không có giả, mình không thấy thì mình không nói được người ta giả. Cũng giống như bây giờ quý vị nói, bây giờ cái ông nào đó, bây giờ quý vị không thấy nhỉ, ngay như bây giờ quý vị nói ông Ngô Đình Diệm nhỉ, nhiều quý vị bây giờ không nhớ hoặc là không thấy thì mình không thể nói ông này là hư cấu, người ta giả không lên, đâu phải. Hoặc là một nhân vật nào đó mình không thể nói được, gọi là vua Hùng Vương hoặc là gì là nhân vật hư cấu, nói là Bồ Tát là nhân vật hư cấu là nói nặng. Mình không biết thì mình làm ơn làm phước đi học, rồi đợi các người khác người ta dạy cho mình, chứ không thể nào mà mình ngồi mà mình mọc xưng lên chuyện như vậy được. Thì ra quý vị thấy ở đây mà, trừ khi là Như Lai phương tiện nói pháp, thì ví dụ Như Lai thấy ông Phật thấy ở khu đó là bây giờ tụi nó mỏi dở quá, nó ít quá, thôi bây giờ dạy nó cái nhỏ thôi, dạy xong rồi sẽ dạy lên, thì gọi là phương tiện thuyết pháp. Này các tỳ kheo, Đức Phật tự biết thời diệt độ sắp đến, chúng tăng thanh tịnh tin hiểu chắc chắn thấu triệt pháp không sâu vào thiền định. Tức là bây giờ Đức Phật thấy bây giờ chín mùi rồi, không có như ngày xưa nữa. Bây giờ các ông mới tu á, các ông còn bám víu còn nhiều, các ông tu nhiều á thì các ông còn thắc mắc và thấy rõ rệt như vậy và khởi cái tâm Bồ Tát thôi quý vị. Không phải là mình nói là tu theo cái tiểu thừa là nó nằm tiểu thừa hoài đâu. Vì hôm trước mình nói rồi phải không? Hầu hết mình tu mình theo đạo đó, đầu tiên là tiểu thừa tốt rồi. Tức là mình tu thì cũng Nam Mô Di Đà Phật cho con được cái này, cho con được cái kia. Bao giờ mà mình vào mình chùa mà mình nói Nam Mô Di Đà Phật cho chúng sinh nó lên thiên đàng còn có xuống địa ngục. Cái đâu từng phải không? Nhưng mà sau rồi á mình thấy vô, rồi mình đi ra ngoài mình thấy, mình nhìn cuộc đời. Lúc mà mình ngẫm nghĩ, mình so sánh thì lúc mình mới phát khởi cái tâm đại thừa rất nhiều. Chứ ngay như bây giờ mình thấy, mình biết Bồ Tát Quán Thế Âm là đại thừa đấy, thì mình Nam Mô Phật Bà cho con cái này, cho con cái kia, cho con cái nọ, cho con cái kia thôi chứ. Nhiều khi còn nói cho con mà đừng cho con mẹ đó. Phải không? Cũng bị thấy rõ chứ. Người ta cầu mà tôi nhiều khi mà đứng rồi nghe tôi thấy mắc cười. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó là chuyện của mình. Tức là cái căn cơ mình còn thấp thì nó như vậy. Khi mà mình bắt đầu mình lên rồi thì nó khác. Thì các quý vị mới thấy như vậy. Chúng tăng thanh tịnh tin hiểu chắc chắn thấu triệt pháp không sâu vào thiền định. Tức là chúng tăng cũng vậy nữa, những người mà tu thanh văn. Nhưng mà nếu mà họ tu lâu rồi mà họ bắt đầu, họ thấy những cái sự khác và họ bắt đầu thắc mắc, họ bắt đầu đổi cái ý hướng của họ, thì lúc đó Đức Phật mới đưa ra đây này. Cái pháp này mới là cái pháp chánh. Như Lai triệu tập Bồ Tát và thanh văn để nói kinh này. Thì theo nên biết thế gian không có hai thừa mà được diệt độ, chỉ có một thừa diệt độ thôi. Như Lai dùng phương tiện đi sâu vào căn tánh của chúng sinh, biết được tâm ý của họ, ưa thích pháp nhỏ, đắm sâu năm dục mà nói niết bàn cho họ. Những người đó nếu nghe được liền tin nhận, tức là nói cho pháp tiểu thừa, nói bây giờ ôi còn bây giờ về niệm Phật như vậy, mà niệm Phật mấy chuỗi là lúc chết thế nào Bồ Tát cũng lại tiếp dẫn tiếp rước về lên cõi Phật A Di Đà sướng lắm. Ví như đường nguy hiểm có nhiều nạn dữ, dài 500 do tuần trốn mong vắn ghê dợ. Cái này tức là bắt đầu vô cái thí dụ hóa thành dụ, quý vị nhớ không? Tức là hóa một cái thành ra. Cái này dễ thì là quý vị mình đi cho nhanh nhé. Nhiều người muốn được đạt được qua con đường này đến chỗ châu báu, tức là đi qua cái chỗ thương buôn đó, cái chỗ đó để mua đồ hay gì, nó phải như bây giờ mình. Bây giờ mình thì mình có máy bay, có gì hết, bản đồ mình biết chắc chắn rồi. Chứ ngày xưa thì có những con đường nhiều khi người ta không vẽ được cái bản đồ, hoặc nhiều người thương buôn nữa, người ta biết thì người ta cũng giấu. Vì quý vị biết ngày xưa đó, mà ta buôn bán đó là người ta giấu mánh dữ lắm, hoặc người ta chỉ đường bậy nữa để cho mày đừng có được cái giống như tao. Nhiều người muốn được qua đường này đến chỗ châu báu, có một vị hướng dẫn thông minh sáng suốt là biết rõ chỗ thông nghẽn của con đường hiểm, muốn dẫn đoàn người đi qua chỗ hiểm này, tức là người này cũng như có cái bản đồ ấy. Giữa đường mọi người chán nản muốn lui về, họ thưa với người hướng dẫn: chúng tôi quá mệt lại thêm ghê sợ, không thể đi tiếp được nữa, đường trước còn xa, chúng tôi muốn lui về. Thì cái này nếu mà quý vị thấy chỗ con đường lụa đó, tức là quý vị thấy được giống những cái đoàn caravan đó, người ta đi qua sa mạc như vậy. Nếu mà quý vị đi qua sa mạc mà quý vị thấy 1-20 cây số mà toàn cát không được, quý vị đã thấy rợn người rồi. Dù là mình biết tới chỗ kia sẽ có cái ốc đảo, có một cái thành phố nào, mình cũng không tin tưởng được như vậy. Vị hướng dẫn có lắm phương tiện, những người này thật đáng thương, sao đành bỏ châu báu mà muốn lui về. Nghĩ rồi liền dùng sức phương tiện hóa làm thành quách cao 300 do tuần ở giữa con đường nguy hiểm, bảo mọi người. Cao 300 do tuần thì dễ, không? Một do tuần là 80 dặm, thành ra cái con đường nó dài 500 dặm. Thì ông hóa một cái thành lớn 300 dặm như vậy, 300 do tuần như vậy. Các người đừng sợ, chớ lui về. Ở trong thành lớn này có thể nghỉ ngơi, tùy ý sử dụng vào trong ấy sẽ được an ổn. Nếu có người muốn đến chỗ châu báu phía trước thì cũng có thể đi được. Tức là bây giờ hóa thành cái thành, nói bây giờ thôi, bây giờ vào trong này nghỉ này, thấy chỗ này vui lắm. Thì nếu mà muốn ở đây thì cũng được, mà nếu ở đây chán rồi thì thôi đi tiếp phía trước, còn châu báu còn nhiều nữa. Khi đó đoàn người mỏi mệt vô cùng vui mừng, khen ngợi việc chưa từng có, chúng ta thoát khỏi con đường nguy hiểm, vui mừng được an ổn. Những người này vào trong hóa thành rồi, liền khởi tưởng được vượt qua, đã an ổn hoàn toàn. Cái này là ví dụ cho cái Niết Bàn, quý vị thấy nhé. Tức là nếu mà ví dụ đi tu theo pháp tiểu thừa rồi đắc chứng đắc được Niết Bàn là thấy thích rồi. Vị hướng dẫn khi biết mọi người đã nghỉ ngơi hết mỏi mệt liền hủy bỏ thành cho biến hóa, tức là phá cái Niết Bàn của tiểu thừa, bảo mọi người: chỗ châu báu gần đây, các người hãy đi đến thành quách kia do ta biến hóa ra để nghỉ ngơi mà thôi. Thì nhiều người chưng hửng gì phải không? Hay đúng Phật cũng nói, ví dụ như bây giờ thấy cái thành này vào đã bảo mình ở đây mình sướng quá, trời ơi vợ đẹp con khôn kia, rồi nhà cửa lớn thành quách xe này kia luôn. Tự dưng bây giờ ông biến cái ảnh cái mất tiêu, ông bảo thôi không được, phải đi tiếp như nói. Thì nhiều người không chịu gì, thì quý vị thấy rõ rệt, bởi vì họ muốn bám vào cái chỗ nghỉ đó. Này các tỳ kheo, Như Lai cũng vậy, làm bậc đạo sư cho các ông biết rõ các đường giữ sống chết phiền não dài xa nguy hiểm phải rời bỏ nên vượt qua. Các chúng sinh chỉ nghe một Phật thừa thì không muốn gặp Phật, không muốn gần gũi, liền nghĩ đường giác ngộ xa quá, phải chịu khổ lâu ngày mới có thể đạt được. Rõ, tức là quý vị thấy cái ẩn dụ này, tức là nếu mà bây giờ mới vô nói tất cả mọi người đều thành Phật hết, thì mai mốt cứ bị chết mình không có đem theo cái gì hết trơn đâu, đem theo cái nghiệp ông đi rầu quá, trời ơi tôi đâu tưởng đâu tu Phật cái vô vãi, ông Phật cho tôi nhiều khách, cho tôi nhiều tiền, cho tôi súng dai, cho tôi đẹp trẻ lâu cái gì đó. Bây giờ nó nói vậy thì tôi chán quá, không thèm tu Phật, thả đi tu cái khác này. Phật biết tâm chúng sinh khiếp nhược thấp kém nên dùng sức phương tiện nói Niết Bàn thứ hai ở giữa đường để nghỉ ngơi, tức là Đức Phật phương tiện nói ra cái Niết Bàn đó. Thôi bây giờ cứ đi tụng kinh đi, cứ đi niệm Phật đi, cứ đi ngồi thiền đi thì sẽ chứng đắc được cái này, được cái này, được thì hay lắm. Khi chúng sinh trụ được vào địa vị thứ hai này thì Như Lai lại nói: việc làm của các ông chưa hoàn tất, quả vị của các ông gần với trí tuệ của Phật, phải quán sát suy lường Niết Bàn đã chứng chẳng phải chân thật, chỉ là sức phương tiện của Như Lai ở nơi một Phật thừa nói rõ thành ba. Như vị hướng dẫn hóa làm thành quách để nghỉ ngơi, đã biết nghỉ ngơi rồi liền bảo: chỗ châu báu gần đây thành quách không thật do ta biến hóa ra. Tức là quý vị thấy rõ cái sự thật của nó thì nó vẫn là có một Phật thừa thôi, nhưng mà phải dùng một cái ảo tưởng để cho mình thấy rõ là như vậy. Thế quý vị thấy rõ mình sống trên thế giới là mình sống trong ảo tưởng gì phải không? Mình sống trong cái giả không? Chứ bây giờ ai không biết, hôm trước mình nói rồi, nói hoài, ai không biết là mình sinh ra không có cái gì, chết đi cũng chẳng theo đem theo được cái gì hết. Mà làm sao, tại sao bây giờ lúc mình sống mà mình vẫn cứ tranh cường háo thắng, làm đủ mọi chuyện như vậy? Mà đụng tới một cái nhiều khi là sừng lên, vì mình thấy nó thật, vì mình có cái ảo tưởng là nó là thật. Cái ảo tưởng đó thành ra Đức Phật mới lợi dụng cái ảo tưởng đó của mình để mà tạo ra một cái Niết Bàn giả cho mình thấy. Rồi đáng tu như vậy đi. Mà tới lúc mà mình ngồi thiền lâu ngày, mình niệm Phật lâu ngày, mình ngồi, bây giờ mình cứ niệm hoài, niệm ngày 10.000 chuỗi, rồi 100.000 chuỗi lên được như vậy, rồi mai mốt lên Phật A Di Đà làm gì? Ngồi niệm Phật nữa. Thì lúc đầu ấy thì mình khoái, trời ơi lên trên toàn là Bồ Tát Thanh Văn làm bạn phải không? Không có gì hết, tưởng y chí, tưởng thực lai. Sau rồi mình ngồi nghĩ, trời, bây giờ tưởng ý chí tưởng thực ra thì thôi, bây giờ ăn uống có sướng gì nữa đâu trời. Mình tưởng vô một cái thì nó tọt bụng mình mất tiêu rồi. Thì cũng giống như con mấy con cá vồ cá ngát này, nó đớp một cái tọt bụng rồi. Mình nấu nướng gì ăn ngon nữa. Thì lúc này mình thắc mắc, mình hỏi khác. À, tới lúc mà mình hỏi khác rồi thì Đức Phật mới giải thích cho mình xem. Cái đó là cái ảo tưởng thôi, thấy không? Nhiều cái nghiệp nó đi theo mình. Tức là những sự mình làm ra thì nó đi theo mình. Lúc đó muốn tuyên là nghĩa trên, Đức Thế Tôn nói kệ. Cái này là phần trùng tụng thôi, thì mình nói cho lẹ hơn. Đại thông chí thắng Phật, 10 kiếp ngồi đầu tràng, Phật Pháp chưa chứng đắc, không được thành Phật đạo. Các trời thần Long Vương, tức là cái đoạn này nói trở lại lúc đầu của ông Phật, Đại thông chí thắng ngồi 10 tiểu kiếp không thành Phật. Vì ông mới tu theo thập thiện, quý vị nhớ. Sau rồi ông ngồi 10 tiểu kiếp, được các chư tiên mới giải hoa. Rồi ông tu theo thập ba la mật, thì ông mới thành Phật. Các trời thần Long Vương cùng chúng Atula thường mưa xuống hoa trời để cúng dường Đức Phật. Chư thiên đánh xuống trời trồng các loại âm nhạc, gió thơm thổi hoa héo, lại mưa hoa tốt mới. Hơn 10 tiểu kiếp rồi mới được thành Phật đạo. Chư thiên và người đời tâm đều được hân hoan. 16 người con Phật đều cùng với quyến thuộc ngàn vạn ước vây quanh cùng nhau đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân Phật, thành Phật chuyển pháp luân. Thánh sư tử mưa pháp lợi con và tất cả Thế Tôn rất khó gặp, lâu xa hiện một lần, vì giác ngộ quần sinh làm chất phục tất cả các thế giới phương đông 500 vạn ước nước. Phật cung được sáng chói từ xưa chưa từng có. Phật tiên thấy tướng này gần đến chỗ của Phật, giải hoa để cúng dường và dâng lên cung điện, thành Phật chuyển pháp luân. Dùng kệ tán thán Phật, Phật chưa biết chưa đến giờ, ngồi im lặng chấp nhận. Ba phương cùng bốn phía trên dưới cũng như vậy, giải hoa dâng cung điện, thành Phật chuyển pháp luân. Thế Tôn thật khó gặp, với từ bi nguyện lớn rộng mở cửa cam lồ chuyển pháp luân vô thượng. Thế Tôn trí vô lượng, nhận lời của mọi người mà nói đủ các pháp, bốn đế, 12 duyên, tức là tứ diệu đế với 12 nhân duyên, vô minh đến giải chết, được từ duyên mà có những hoàn nạn như vậy, các ông phải nên biết. Lúc tuyên nói pháp này, 600 vạn ức số dứt sạch hết khổ não, được thành A-la-hán. Thời thuyết pháp thứ hai, hàng vạn hàng sa chúng không chấp vào các pháp, đều được A-la-hán, sau đó chứng đắc đạo, số nhiều không thể lường, không chấp vào được những các pháp, đều được A-la-hán, tức là đắc cái không, không quán, mới đắc được A-la-hán. Số nhiều không thể lường, tính toán vạn ức kiếp cũng không thể kể hết. Lúc 16 vương tử xuất gia làm sa di đều cùng thành Phật kia diễn thuyết pháp đại thừa, chúng con và quyến thuộc đều sẽ thành Phật đạo, nguyện được như Thế Tôn, tuệ nhãn sạch thứ nhất, Phật biết làm đồng tử, việc làm của đời trước, dùng vô lượng nhân duyên đầy đủ các thí dụ, nói 6 ba la mật và các việc thần thông, phân biệt pháp chân thật, việc làm của Bồ Tát, thuyết giảng kinh pháp khoa, nói kệ hằng hà sa, Phật kia nói kinh rồi vào tịnh thất nhập định, nhất tâm ngồi một chỗ 84,000 kiếp. Các vị sa di này biết Phật chưa xuất định vì vô lượng ước chúng, nói chí Phật vô thượng, mỗi lần ngồi pháp tòa diễn thuyết kinh đại thừa. Sau khi Phật nhập định tuyên dương giảng giáo pháp, mỗi mỗi vị sa di đã độ các chúng sinh có 600 vạn ức hằng hà sa. Các chúng sau khi Phật diệt độ, các người nghe pháp đó ở khắp nơi cõi Phật thường cùng sinh với thầy. 16 sa di đó đầy đủ hành Phật đạo, nay hiện ở 10 phương đều đã thành chính giác. Mấy giờ người nghe pháp ở nơi chỗ Đức Phật, có người trụ thanh văn dần dần thành Phật đạo. Ta ở số 16 từng bị các ông nói, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên dùng phương tiện dần vào nơi tuệ Phật, do nhân duyên xưa kia nên nay nói pháp khoa khiến được vào Phật đạo, cẩn thận chớ kinh sợ. Ví như điểm hiểm dữ, tức là bắt đầu khi dụng hóa thành, xa vắng nhiều thú dữ, lại không có cỏ nước, trốn mọi người lo sợ, vô số ngàn vạn chúng muốn qua đường hiểm này, đường đó rất hoang vắng, dài 500 do tuần, có một người hướng dẫn biết nhiều, có trí tuệ sáng suốt làm quyết định. Nơi hiểm đuột các nạn, mọi người đều mệt mỏi nói với người hướng dẫn: chúng tôi nay mệt mỏi, nơi đây muốn trở về. Người hướng dẫn nghĩ rằng những người này đáng thương, tại sao muốn trở về bỏ mất chân bảo lớn, liền nghĩ đến phương tiện thì hiện sức thần thông, hóa làm thành cách lớn, nhà cửa rất sang trọng, có vườn cây bao quanh, suối chảy và hồ tắm, cửa lớn cái lồng gác cao đầy đủ các nam nữ, biến hóa thế đó rồi an ủi chúng chứ sợ. Các người vào thành này tùy ý được an lạc, mọi người vào thành rồi tâm được hoan hỉ lớn, đều sinh tưởng an ổn, tức là đều nghĩ ra được an vui rồi, tự cho được thoát rồi. Người dẫn đường bảo rằng biết mọi người đã nghỉ, các ông nên đi nữa, đây là hóa thành thôi. Thấy các người mệt mỏi giữa đường muốn lui về, cho nên dùng phương tiện quyền biến hóa thành này, các người hãy tinh tấn sẽ cũng đến bảo sở. Ta cũng lại như vậy, đạo sư của tất cả, thấy các người cầu đạo giữa đường mà lùi bỏ, không thể vượt sinh tử, các đường hiểm phiền não, cho nên dùng phương tiện vì nghĩ nói niết bàn, nói các người diệt khổ chỗ làm đều đã xong, đã biết đến niết bàn, đều đắc A-la-hán rồi mới họp đại chúng phân biệt nói ba thừa, chỉ có một Phật thừa chỗ nghỉ nên nói hai. Nay vì ông nói thật, ông đắc chưa phải diệt thì nhất thiết chí Phật, rõ rệt ha. Cái này hôm trước mình học rồi, mình lập lại thôi. Nên dũng mãnh tinh tấn, chứng được trí nhất thiết, tức là nhất thiết trí, 10 lực các Phật pháp, 32 tướng tốt mới là chân thật diệt, chứ Phật là đạo sư. Bị nghỉ nói niết bàn, đã biết nghỉ ngơi rồi, dần vào nơi tuệ Phật. Tức là hết cái phẩm hóa thành dụ này. Tức là phẩm hóa thành dụ này thì nó có hai phần. Phần thứ nhất là về Phật đại thông chí thắng, với lại 16 vị sa di. Phần thứ hai là nói ví dụ cho hóa thành. Tức là Đức Phật nói như vậy, thì bây giờ Đức Phật mới lại thọ ký cho 500 đệ tử nữa, tức là Đức Phật đã thọ ký cho 5 người tất cả như gì, tức là Đức Phật thọ ký đầu tiên là cho ông Xá Lợi Phất, xong rồi tới ông đại ca Diếp, Mục Kiền Liên, ca Chiến Diên, năm ông tất cả đều là đại đệ tử. Bây giờ mới là tới phần thọ ký cho ngài Phú Lâu Na với lại 500 đệ tử khác, tức là 500 đệ tử khác, tức là mấy ông kia già già ca Diếp, nan lì ca Diếp gì đó, những phẩm này cũng bị học rồi. Bây giờ mình chỉ lặp lại thôi, tức là cho các ngài Thanh Văn, thì các ông này cũng đều là Thanh Văn hết, thì hôm trước mấy ông kia cũng là Thanh Văn, mà mấy ông hơn những cái ông này, đắc đạo lẹ hơn, giống như là ông Mục Kiền Liên, ông có 7 ngày ông đắc A La Hán. Thọ ký cho 500 đệ tử. Bây giờ tôn giả Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử được nghe trí tuệ phương tiện bình nhân nói pháp của Đức Thế Tôn, lại nghe Phật thọ ký cho các đại đệ tử thành vô thượng, chánh đẳng chính giác, nghe những bình nhân duyên đời trước, nghe chư Phật có sức thần thông tự tại lớn, nên tâm vui mừng thanh tịnh chuyên từng có, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lạy sát chân rồi đứng qua một bên, chăm chú chiêm ngưỡng tôn nhan Đức Phật, suy nghĩ rõ rệt cái này ông này khác mấy ông kia. Mấy ông kia thì đứng mà bạch Đức Phật, nói Đức Phật cũng như là xin Đức Phật thọ ký cho tôi, còn ông Phú Lâu Na cũng không xin. Rõ rệt quý vị thấy ông Phú Lâu Na này, Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử thì cái tên của ông chữ phản của nó là Purana Maitrayani Putra. Purana thì người ta phiên âm là Phú Lâu Na, Maitrayani thì người ta phiên âm là Di Đà La Ni, hoặc là Di Đà La Ni, hoặc là Văn Đà La Ni, giống như bản chính Pháp Hoa đó. Putra tức là tử, tử tức là con, thì ra phần thì phiên âm, phần là dịch nghĩa. Ông Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử này là thuyết pháp đệ nhất, quý vị biết rồi ha. Ông là cháu của ngài Thiều Trần Như, hôm trước mình học rồi, trong mấy cái bản kia mình cũng nói rõ hơn về ông này, tại vì mình học rồi nên bây giờ mình không đi sâu vào chi tiết nữa. Nhưng mà ông Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử này thì đi tu trước khi gặp Phật. Ông có 29 đệ tử, ông tu ở phía miền Bắc đó, tức là chỗ núi tuyết đó. Hôm trước mình học rồi, mấy cái này mình học rồi trơn, bây giờ mình lặp lại thôi, mình sơ lại để cho quý vị nhớ cái ông này là ai thôi. Ông là cháu của ngài Thiều Trần Như, ông nghe Đức Phật nói, ông mới xuống dưới này, ông quy theo Đức Phật, đi theo tu theo Đức Phật, thì ông được Đức Phật nói là thuyết pháp đệ nhất. Thì ông mới nổi tiếng về cái vụ mà thuyết pháp, ông đi ra cái xứ Julena, quý vị nhớ, tức là ông xin đi chỗ mấy cái nước kia để mà ông thuyết pháp để mà dẫn dụ người ta, thì Đức Phật lúc đầu không chịu, thì Đức Phật mới hỏi ông đó, thì quý vị nhớ cái đó nổi tiếng lắm. Nếu bây giờ ông đi tới xứ đó mà người ta thấy là mắng nhiếc chửi rủa ông á, thì ông làm sao? Thì con thấy là họ vẫn còn hiền thiện lắm, bởi vì họ chưa có đánh đập con. Mà thấy bây giờ người ta đánh đập ông thì ông làm sao? Thì con vẫn thấy là người ta hiền thiện, vì người ta chưa lấy cây lấy đá rồi ném con. Đức Phật nói thế bây giờ người ta lấy gậy người ta đập ông, người ta lấy đá người ta ném ông thì làm sao? Phú Lâu Na nói thì con vẫn nghĩ là họ còn hiền thiện, bởi vì họ chưa lấy dao họ chém con. Thế Đức Phật nói thế bây giờ người ta lấy dao người ta chém ông thì sao? Thì con sẽ nghĩ là họ vẫn còn hiền thiện, vì họ sẽ giúp con được giải thoát. Thì Đức Phật mới nói ông Phú Lâu Na như vậy thì ông có thể đi qua xứ đó mà ông thuyết pháp được, tức là ông này ông can cường như vậy thì mới được. Thì ông nói thuyết pháp đệ nhất, và sau rồi ông mất được mấy cái xứ lạ đó, xứ đó Sunaparanta. Thì quý vị nếu mà muốn biết thêm thì về nghe lại mấy cái băng cũ. Thế Tôn thật kỳ diệu, việc làm hiếm có, thuận theo bao nhiêu chủng tánh của thế gian, dùng trí tuệ phương tiện để thuyết pháp cứu vớt chúng sinh ra khỏi tham đắm. Công đức của Phật chúng con không thể dùng để nói để diễn tả được, chỉ có Đức Thế Tôn mới biết chí nguyện trong tâm tâm của chúng con rõ rệt. Bởi vì cái này nhé, tức là ngài Phú Lâu Na, ngài Phú Lâu Na là ngài thuyết pháp đệ nhất, thành ra ngài mới học theo của Đức Phật. Đức Phật tại sao mà thuyết pháp như vậy, dùng những cái phương tiện lúc đầu nói thế này là sau nói thế kia, thì như vậy nhé, bây giờ mình muốn đi qua cái xứ kia mình thuyết pháp cho người ta thì mình đừng có vô mình nói liền ấy mấy cái tà thần này bụt thần bệnh tâm bạc đập đổ đi, nó chặt đầu mình liền chứ cái đó không được. Thành ra phải dùng cái phương tiện giống như Đức Phật vậy. Thế Tôn thật kỳ diệu, việc làm hiến có, thuận theo bao nhiêu chủng tánh của thế gian, quý vị thấy rõ rệt đó, dùng trí tuệ phương tiện để thuyết pháp cứu vớt của chúng sinh. Phật bảo các tỳ kheo, các ông thấy tôn giả Phú Lâu Na không? Cái phẩm này nó giống như cái phẩm ở trong bản Kumala Thập, mà nó khác bằng chánh pháp hoa. Trong chánh pháp hoa đó thì sau cái chỗ mà ngài Phú Lâu Na đứng suy nghĩ như vậy á, thì nó có thêm chừng 5-6 trang nữa, 5-6 trang nữa nói về một cái dụ. Quý vị nhớ đọc cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm chánh pháp hoa phải không? Thì cái ngài Phú Lâu Na này gọi là Văn Đà La Ni, cái đoạn 5-6 trang này thì nó dài, bây giờ mình không có thì giờ mình đọc lại hết cái đó, nhưng mà đại khái của nó là Đức Phật lấy cái ví dụ là có một vị đạo sư, có một vị đạo sư thấy người ta nghèo khổ quá, dân chúng nghèo đói, mới nói người ta thôi bây giờ những người nào mà muốn có châu báu á, thì giờ bỏ nhà bỏ cửa bỏ vợ con đi theo ta vào biển á, tìm châu báu. Thì có một số người đó thì không chịu đi, nhưng mà có một số người nghèo quá thì người ta chịu bỏ nhà người ta đi theo cái ông đạo sư đó, đi vào biển để tìm châu báu. Đi vào biển rồi á, thì mới đi xuống đấy Long Vương tìm châu báu, thì Long Vương mới nói cho nhận châu báu. Thì cái ông đạo sư đó mới nói thôi bây giờ các người lấy đi, tìm những tất cả những châu báu của quý đó mà lấy. Thì những cái người mà kém trí đó thì vào nhìn thấy trời ôi vàng bạc sa cừ mã não lưu ly, hốt hết rồi nhiều vô nhét về, tức là bảy thứ báu hốt hết là về đậm chạy về nhà cho nó lẹ. Còn những cái người bạn trí tuệ của cái vị đạo sư đó thì đi tìm cái ngọc mani thôi, chứ không thèm tìm ý kia. Ngọc mani ngày xưa của người ta gọi cũng như là cái ngọc ước đó quý vị. Thì cho quý vị biết cái viên ngọc đó nó dạ quang nó phát ra, mà nếu mà cầm cái viên ngọc đó thì mình ước điều gì là thấy điều đó. Quý vị thấy cái đó, cái bằng philosopher stone đó. Ngày xưa người ta tin như vậy, bây giờ quý vị tin không tin là quyền của quý vị. Tới lúc mà đi về xong rồi nhá, thì mấy người vui mừng lắm. Người nào nghèo cũng là có bảy của báo hết, xài cho quý này. Nhưng mà những cái người nào mà có được cái ngọc mani á thì giàu hết biết luôn. Bởi vì muốn cái gì là được đó. Mà cầm lên một cái ước mưa là có mưa, ước nắng là có nắng, ước có cái thành, cái thành hiện cái bóp rồi xong. Giống như bây giờ mình nói xe lướt sệt, xe gì nữa, mình sẽ đi nó hiện ra tùm lum hết. Bây giờ nói xăng nó lên giá, bóp một cái hóa ra hiện ra cái xăng của mình đứng tên luôn. Cầm bơm. Ví dụ vậy, thành ra lúc đó là những cái người kia người ta hốt bảy quả báu vô, người ta dòm thấy mấy người có ngọc mani người ta lại ganh. Nó trời ơi, sau hồi đó mà mình chịu nó mình cái ông đạo sư nói tại hồi trước tôi nói mà mấy người cũng chịu nghe. Thôi bây giờ muốn thì đi vô trở lại, rồi lại dắt mấy ông này vô trở lại. Thì mấy ông này vô trở lại biển rồi lại lượm toàn là ngọc mani đem về không. Quý vị nhớ cái đoạn đó phải không? Thành ra Đức Phật mới nói cái dụ đó là cái gì? Tức là đem bảy quả báu đó, tức là tu những cái pháp thường, những cái pháp mà để mà con chúng có đắc giải thoát thôi. Còn ngọc mani á tức là tìm ra được cái Phật tánh, mà hiểu được thì mới được giải thoát, tìm ra được cái Phật thừa như vậy. Thành ra mất nguyên cái khúc đó, thì chỉ có cái bản của ngài Trúc Pháp Hộ đó là có cái đoạn đó. Còn cái bản của Kumara Thập cũng có, mà bản Sanakuta Cấp Đa này cũng không có luôn. Thì ra mình nói để cho quý vị nhớ thôi, chứ đúng ra thì tại vì nó không có thôi mình cũng coi như là nó không có. Nhưng mà khi mà mình nghiên cứu kinh điển đó thì mình phải so sánh ba cái bản. Mai mốt là quý vị cũng đi giảng pháp cho người ta là quý vị phải thấy rõ những cái điểm đó. Phật bảo các tỳ kheo, các ông có thấy tôn giả Phú Lâu Na không? Tức là Mãn Nghiệp Tử. Ta thử khen tôn giả là bậc nhất trong hạng người thuyết pháp. Purnamatrayaniputra, tức là Phú Lâu Na, con của bà Maitrayani, con của bà Jiradani. Bà Jiradani là em của ngài Kiều Trần Như, hồi nãy mình nói rồi phải không? Ta thử khen tôn giả là bậc nhất trong hạng người thuyết pháp, đầy đủ các công đức siêng năng, cần mẫn hộ trì giúp thêm việc tuyên dương chánh pháp của ta, có năng lực chỉ dạy giáo hóa làm an vui bốn chúng, giải thích trọn vẹn chánh pháp của Phật, đem lại nhiều lợi ích cho những người đồng phạm hạnh. Ngoài Đức Như Lai ra, không ai có thể biết được tài biện luận của ông ấy. Rõ rệt quý vị không? Những cái vị Bồ Tát đó, tức là những cái vị mà người ta không có khoe khoang ở ngoài, không có nói gì. Nhanh như ông Phú Lô Na này, ông đứng, ông thấy Đức Phật chứng minh cho mấy người kia vậy thì ông đứng ông ngẫm nghĩ, ông suy nghĩ, ông nói, chứ ông không xin Đức Phật chứng minh cho con hay là thụ ký cho con hay gì không. Ông đứng ông suy nghĩ, mà ông lại nghĩ là cái kiểu Đức Phật thuyết pháp như vậy là rất là hay, mình sẽ học được cái này để mà mình đem đi thuyết pháp một chỗ khác. Cái đó là cái tầm Bồ Tát. Các ông chớ cho rằng Phú Lâu Na chỉ tuyên dương chánh pháp của ta, mà ở nơi 90 ức Đức Phật quá khứ trong những vị thuyết pháp thời ấy, tôn giả cũng là người thuyết pháp bậc nhất. Rõ rệt vậy, tức là cái ngày đó đời này đời kia đều là như vậy, lại là vị thông suốt rõ ràng về pháp không của chư Phật đã nói được bốn trí vô ngại, tức là từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại là thuyết vô ngại, chứ mình nói rồi ha. Thành ra ngài mấy lần thuyết pháp bậc nhất, thường hay nói pháp thanh tịnh chính xác, không có nghi lầm, đầy đủ sức thần thông của Bồ Tát, tùy theo tuổi thọ mà thực hành phạm hạnh. Người ở thời Đức Phật kia đều cho rằng tôn giả thật là thanh văn, những Phú Lâu Na dùng phương tiện này làm lợi ích cho vô lượng trăm ngàn chúng sinh, hóa độ vô số người, làm cho họ đứng trong tuệ giác vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Ông vì muốn nhân định cõi Phật nên thường làm Phật sự giáo hóa chúng sinh. Này các tỳ kheo, thời kỳ bảy Đức Phật, Phú Lâu Na cũng là bậc nhất trong những người thuyết pháp. Thời kỳ bảy Đức Phật đó thì cái này theo cái kinh điển gọi là kinh bộ ngày xưa đó, thời bảy Đức Phật là cái thời mà xa xưa lắm này, cũ lắm, lâu lâu đời, cũng giống như bây giờ quý vị mà nói thời Hồng Bàng hay thời gì đó. Phú Lâu Na cũng là bậc nhất trong những người thuyết pháp, nay hiện giả cũng đứng đầu trong những người thuyết pháp của ta trong hiển kiếp đương lai. Hiển kiếp đương lai, hiển kiếp đương lai tức là hiển kiếp bây giờ, bây giờ mình đang trong cái hiển kiếp. Một kiếp như vậy là có 1000 Đức Phật đi, thì cái kiếp của mình gọi là hiển kiếp. Trước cái hiển kiếp này á, thì gọi là trang nghiêm kiếp, cũng có 1000 Đức Phật. Sau cái đời hiển kiếp của mình á, là tới tinh tú kiếp, cũng có 1000 Đức Phật. Thì cái Phật đầu tiên của cái thời hiển kiếp này á, là Phật Ca Diếp. Dùng phương tiện này làm lợi ích cho vô lượng trong hành chúng sinh, hóa độ vô số người, làm cho họ đứng trong tuệ giác vô thượng. Nay hiền giả cũng đứng đầu trong người thuyết pháp của ta, hiền giả cũng là như vậy. Đều hộ trì tuyên dương chánh pháp của Phật, trong đời vị lai đều hộ trì việc tuyên dương chánh pháp của vô lượng vô biên Đức Phật, giáo hóa làm lợi ích cho vô số chúng sinh, làm cho họ đứng trong tuệ giác vô thượng chánh đẳng chánh giác. tức là làm cho họ thành Phật. Để làm cõi Phật thanh tịnh nên thường siêng năng giáo hóa chúng sinh dần dần đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát. Qua vô lượng vô số kiếp, ở trong cõi này thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Pháp Minh Như Lai, tức là Đức Phật gọi là Pháp Minh. Thì cái tên này giống như trong bản Cú Ma La Thập, nhưng mà khác với cái bản Chánh Pháp Hoa. Chánh Pháp Hoa thì gọi là Pháp Chiếu Diệu. Pháp Chiếu Diệu chứ không phải là Pháp Minh. Pháp Minh, Pháp Chiếu Diệu cũng vậy. Pháp Chiếu Diệu là tên ở trong cái bản Chánh Pháp Hoa, Pháp Minh là tên ở trong bản Cú Ma La Thập và bản Sa Na Quật Đa Cấp Đa này. Như Lai ứng cúng chánh đến chi minh hạnh tốc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ đều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, tức là 10 cái danh hiệu Phật. Đức Phật ấy lấy hàng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới làm thành cõi Phật, đất bằng bảy báu bằng phẳng như bàn tay, không có, quý vị thấy rõ không? Đất của ba cái ngày trước thì là bằng lưu ly, còn có ngày thì bằng trí tuệ thì là bằng lưu ly, còn mấy cái đất kia thì bằng pha lê, thì ở trong này là bằng bảy báu hết, tức là đủ bảy thứ báu hết, bằng phẳng, cũng bằng phẳng như bàn tay, không có núi gò khe suối rãnh hang lầu đài bằng bảy báu để trong cõi ấy, tức là cũng không có những sự chống đối, tất cả đều bình đẳng hết. Cung điện của chư thiên gần với hư không, người trời giao tiếp, hai bên đều thấy được nhau, không có đường ác, cũng không có người nữ. Tất cả chúng sinh đều do hóa sinh, giải thích liền, không có người nữ là vì tất cả chúng sinh đều do hóa sinh. Không có dâm dục của thần thông lớn, quý vị thấy rõ. Tức là thầy thành Phật là tại vì trong đường đó, cõi đó không có sự dâm dục nữa. Thành ra mới là không có người nữ. Không có người nữ cũng không có người nam luôn, chứ không phải là không có người nữ đâu, thì không có người nữ đâu. Tại vì người nữ thường thường là phải đẻ chửa, thì nó... đàn ông thì người ta không đẻ, không có chửa. Từ khi quý vị coi trong Tây Du Ký thì chưa bắt giới với lại ông Tam Tạng có chửa, có chửa là đi phá thai cho quý vị nhớ. Nhưng mà chuyện Tây Du Ký nó diễu thôi, phải đi gặp bà ba cho thuốc phá thai uống, cái đó là chuyện ở trong Tây Du Ký thôi, chuyện đó là hư cấu, nhưng thôi mình nói. Không có dâm dục được thần thông lớn, thân phát ra ánh sáng bay đi tự tại, tâm trí vững chắc, trí tuệ tinh tấn, tất cả thân sắc vàng 32 tướng để trang nghiêm. Quý vị thấy rõ thân sắc vàng ha, hôm trước mình nói rồi cái ẩn dụ của nó, vàng tức là tượng trưng cho định, màu trắng nó là tượng trưng cho sự thanh tịnh, màu xanh nó là tượng trưng cho trí tuệ, màu đỏ là tượng trưng cho từ bi, thì màu vàng là tượng trưng cho định. Phải có định, có định, tất cả thân sắc vàng 32 tướng để trang nghiêm. Chúng sinh trong nước đó thường dùng hai loại thức ăn, một là pháp hỷ thực, hai là thiền duyệt thực, rõ rệt cái này cũng lặp lại thôi. Pháp hỷ thực tức là ăn uống bằng pháp và vui ở trong cái ăn thiền, tức là thiền vị thôi, thì dùng thiền, ngồi thiền với lại nghe pháp, có thế thôi, chứ không ăn uống như là mình. Thành ra mới là trong cái thân sắc mới vàng, vàng tức là tượng trưng cho cái định, chứ phải vô đó người nào thấy cũng bị hoàng đàn hết, không phải. Có vô lượng vô số ngàn vạn ức chúng Bồ Tát được thần thông lớn và bốn trí vô ngại mới nói rồi, có khả năng hoàn hảo để giáo hóa các loại chúng sinh, tức là tất cả các Bồ Tát này đều có khả năng đi thuyết pháp. Chúng thành văn trong cõi ấy không thể tính đến được, đều đạt đầy đủ 6 thông 3 minh 8 giải thoát, cõi Phật kia thành tựu vô lượng công đức trang nghiêm như vậy. Kiếp lên Bảo Minh, nước tên Thiện Tịnh, Phật kia sống lâu vô lượng vô số kiếp, cánh pháp chủ ở đời rất lâu, sau khi Phật triệt độ, dựng tháp bảy báu khắp cả nước ấy. Mấy cái đoạn này thì giống như ở trong bản Cú Ma La Thập, nó không có gì mới. Bây giờ muốn lập lại nghĩa trên nên Đức Thế Tôn nói kệ, tức là phần trùng tụng, cái này cũng không có gì lạ, mình đọc cho lẹ thôi. Các tỳ kheo lắng nghe đạo của Phật tử làm, học đủ các phương tiện, không thể nghĩ bàn được. Biết chúng ưa pháp nhỏ mà sợ nơi chí lớn, cho nên các Bồ Tát làm thanh văn duyên giác, dùng vô số phương tiện giáo hóa cứu muôn loài, tự nói là thanh văn cách Phật đạo rất xa, độ thoát vô lượng chúng đó, tức là các ngài Bồ Tát nhưng mà hiện thân thành thanh văn, như vậy thì mới gần người ta được, bởi vì người ta là tu pháp nhỏ, người ta muốn cầu cái này cầu cái kia, bây giờ nói thành ra ông Phật nói không được, mình cầu cái gì, bây Phật mà mày Phật tao cũng Phật mày thôi, mày cầu chi, thì nói vậy là người ta không chịu. Bây giờ tôi muốn cầu mà bây giờ ông không cho tôi cầu thì tôi đi kiếm chỗ khác tôi cầu sao? Chẳng thành ra hiện hình thanh văn, và thanh văn bây giờ thấy tụi bay quái gì, phải muốn gì, muốn karaoke, muốn càng ok, tổ chức karaoke đại nhạc hội, tụi bay thích tượng Phật phải không, về kiếm cái tượng Phật nào đó đem về cho tụi bay cúng lạy, cúng tiền, đưa tiền vào đây đem cái tượng Phật này về thờ, thì nó cũng chỉ là cái cục đá thôi, gì mình đem về, tại vì cái tâm trí của mình muốn vậy, nhưng mà lúc ấy mình bám vào chỗ đó, sau về sau mình mới ngồi mình thấy, ủa tại sao mình có cục này, có mẹ kia nó cũng có cục kia, mà mình vái thì không được, mà có mẹ kia nó vái được, tại sao vậy? Sao không lẽ ông Phật khác nhau sao? Từ lúc mới thắc mắc là những chuyện đó, rồi lại gặp ông Phật, ông thầy này, gặp ông thầy này thì có thầy ông hỏi hay là ông trả lời, rồi không trả lời, gặp thầy khác thì ông lại trả lời khác, lại bỏ ông thầy này chạy theo ông thầy kia, thì tất cả những cái hạng thanh văn đó đều là dùng phương tiện để mà cứu giúp chúng sinh hết, mà tùy theo cái trình độ của mình sẽ đi lên, cho nên các Bồ Tát làm thanh văn duyên giác tự nói là phương tiện cách Phật đạo rất xa, quý vị thấy không? Độ thoát vô lượng chúng hoàn toàn được thành tựu, tuy biếng nhác thích nhỏ nhưng dần sẽ thành Phật. trong mình hạnh Bồ Tát mà hiện tướng thanh văn, tức là trong là Bồ Tát nhưng mà hiện ra ngoài là tướng thanh văn thôi. Ít muốn chán sinh tử, tự làm tịnh cõi Phật, chỉ bày có ba độc lại hiện tướng tà kiến, đệ tử ra như vậy hiện tướng tà kiến làm tâm bậy tâm bạ. Thì tâm bậy tâm bạ giống như là ông Kalu Đà Di vậy, quý vị thấy rõ Kalu Đà Di mà Đức Phật tại sao ông Phật cũng không đuổi cái ông đi ra cho rồi cho trời, ông vô trong cũng quậy quá chừng quậy. Nhưng mà quý vị thấy rõ các ông sư khác mới học được cái đó, nhờ như vậy thành ra mới học được. Để tự ra như vậy phương tiện độ chúng sinh, nếu ta nói đầy đủ các sự việc hiện hóa chúng sinh, nếu có nghe liền sinh tâm nghi ngờ, hiền giả Cú Đô Na xưa ở ngàn ức Phật siêng tu tập đạo hạnh, hộ trì diện chánh pháp, cầu trí tuệ vô thượng, mà ở chỗ chư Phật đứng đầu các đệ tử học rộng có trí tuệ, nói pháp không sợ sệt, hay làm chúng vui mừng chưa từng có mệt mỏi, để giúp làm Phật sự đạt được thần thông lớn, đủ bốn trí vô ngại, biết cân tánh mọi người, thường nói pháp thanh tịnh, diễn sướng nghĩa như vậy, giáo hóa ngàn ức chúng, an trú pháp đại thừa, tự thanh tịnh cõi Phật, đời vị lai cúng dường vô lượng vô số Phật, hỗ trợ thuyết sinh chánh pháp, cũng làm tịnh cõi Phật, thường dùng các phương tiện nói pháp không sợ hãi, độ chúng không thắng thể lường, đều thành nhất thiết trí, cũng từ các Như Lai giữ trình tạng pháp báu, sau đó được thành Phật, hiệu gọi là pháp minh, nước đó tên Thiện Tịnh, do bị báu làm thành, kiếp tên là Bảo Minh, chúng Bồ Tát rất nhiều, số lượng không thể lường, đều được thần thông lớn, sức oai đức đầy đủ, khắp đầy cả nước đó, thanh văn cũng vô số, ba minh tám giải thoát, được bốn trí vô ngại, các bậc này làm tăng, chúng sinh trong cõi đó, dâm dục đều đã đoạn, chỉ do biến hóa sinh, thân đầy đủ tướng tốt, pháp hỷ làm thức ăn, không tưởng các món ăn khác, không có các người nữ, đường ác dữ cũng không, tỳ kheo Cú Lâu Na khi công đức viên mãn, sẽ được tịnh độ này, chúng thánh hiền rất đông, vô lượng việc như thế, nay ta chỉ được nói. Bây giờ 1200 vị A-la-hán tâm đã tự tại suy nghĩ, tức là các tỳ kheo khác, chúng ta được sự vui mừng chưa từng có, nếu Thế Tôn thọ ký cho chúng ta như những vị đại đệ tử khác thì thật thích thú, Phật biết tâm niệm của những vị này bảo Tôn giả Đại Ca Diếp. 1200 vị A-la-hán này, hôm nay sẽ lần lượt thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở trong cái bản chánh pháp hoa thì nó có thêm cái câu là trừ ngài Anan và La Vân, tức là những cái vị này á, trừ cái ngài Anan và La Vân thôi, bởi vì sau này á, cái phẩm tới này á, là sẽ thọ ký cho hai người này. Trong chúng này đệ tử lớn của ta là tỳ kheo Kiều Trần Như sẽ cúng dường 62,000 ức Phật, sau đó mới thành Phật, hiệu là Phổ Minh Như Lai ứng cúng chánh viễn chi minh hạnh túc thiệt thể thế gian giải vô thượng sĩ đều như trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, tức là ngài thành Phật Phổ Minh. Là quý vị thấy mình tụng sám hối danh Nam Mô Phổ Minh Phật, đó là ngày đó, ngày đó, nhưng mà 500 ngày khác cũng đều đồng hiệu là Phổ Minh. 500 vị A La Hán khác như Lưu Lâu Tần Hoa Ca Diếp, Giả Ra Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Ca Lưu Đà Di, An Nậu Lâu Đà, Ni Bà Đa, Kiết Tân Na, Bà Câu La, Châu Đà Sa, Già Già đều sẽ chứng vô thượng chính đẳng chính giác của một hiệu là Phổ Minh. Khi ấy muốn lập lại nghĩa trên, Thế Tôn mới kể cái này thì nó giống ở trong bản Ma La Thập. Những cái vị thanh văn đệ tử này thì quý vị biết rồi ha, U Lô Tử Loa Ca Diếp, Ra Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp là ba anh em ông Ca Diếp và U Lô Tử Loa. Ca Lưu Đà Di thì quý vị biết rồi là cái ông mà đen thui, bạn cũ của Đức Phật, A Nậu Lâu Đà là cái ông mà thiên nhãn đệ nhất, Li Bà Đa là em út của ngài Xá Lợi Phất, Kiếp Tân Na, Bà Câu La, Châu Đà Sa, Già Đà là hai anh em một người là tiểu lộ, một người đại lộ đó, hai người đều để rớt hết, hai người cùng là thông minh thằng bét hết, quý vị nhớ. Tức là rốt lắm, nói chữ trước quên chữ sau trường. Thì rất là rốt mà cũng được. Thì ở trong bản chánh pháp hoa đó, sau cái chỗ Na Đề Ca Diếp này á, tức là gọi là Giang Ca Diếp, thì có thêm cái Hải Ca Diếp, Kassela Kassapa, tức là thêm cái vị Hải Ca Diếp nữa. Thì hôm trước mình có nói rồi, tức là ở trong kinh Trường A Hàm đó, kinh số 25 á, gọi là kinh Lõa Thể Phạm Chí, là nói về cái ông này. Nhưng mà đây ở trong cái bản này không có nói tới ông này thì thôi, tức là bản này với lại bản của Cú Ma La Thập đó là không có. Bởi vì thật sự là quý vị biết ở trong kinh Phật đó, phải biết nhiều kinh á thì mới tìm ra được mấy cái đó, chứ không biết thì bản chất là không biết đâu. Lập lại nghĩa trên, nên Thế Tôn nói kệ: tỳ kheo Kiều Trần Như sẽ gặp vô lượng Phật, qua tăng tỳ kỳ kiếp mới thành bằng chính giác, thường phóng ánh sáng lớn đầy đủ các thần thông, danh tiếng khắp mười phương, chúng sinh đều tôn kính, thường thuyết pháp nhất thừa nên hiệu là Phổ Minh, có đó rất thanh tịnh, Bồ Tát rất dũng mãnh, đều ở lầu gác đẹp du hóa khắp mười phương, dùng vật cúng tối thượng dâng lên các đức Phật, việc cúng dường đã xong, tâm được niềm vui lớn, bằng thần thông như thế trở về nước mình ngay, Phật sống 60,000 kiếp, chánh pháp trụ gấp đôi, tượng pháp cũng như thế, pháp diệt trời người lo, 500 tỳ kheo này lần lượt sẽ thành Phật, đồng hiệu là Phổ Minh, tuần tự mà thọ ký. Sau khi ta diệt độ, người nào được thành Phật, thế gian người ấy độ, cũng như ta ngày nay có cõi nước thanh tịnh và các lực thần thông, chúng Bồ Tát thanh văn, chánh pháp và tịnh pháp, kiếp sống nhiều hay ít đều như trên đã nói. Ca Diếp cũng đã biết 500 vị tự tại, các chúng thanh văn khác cũng sẽ được như vậy. Ai không có ở đây ông nên nói cho họ. Bây giờ 500 vị A-la-hán được Phật thọ ký vui mừng hớn hở từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lại sát chân Phật, ăn năn hối lỗi tự trách mình. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con thường nghĩ tự cho mình đã hoàn toàn diệt độ, nhưng người vô trí hôm nay mới biết Vì sao? Lẽ ra chúng con phải đáng được trí tuệ của Như Lai, thế nhưng mới được trí nhỏ mà tự cho là đủ. Bạch Thế Tôn, tức là cái này tới cái dụ này gọi là hạt châu chiếu áo, quý vị nhớ, hạt châu chiếu áo. Thì bản Kumara Thập cũng là hạt châu chiếu áo, thì có cái bản của Chánh Pháp Hoa đó, thì gọi là hạt châu búi tóc, giấu ở trong búi tóc thay vì giấu ở trong vật áo. Hôm trước mình nói cái lý do rồi, quý vị quên thì quý vị về nghe lại cái đó. Ví như có người say rượu đến nhà bạn nằm, người bạn có việc quan phải đi lấy châu báu vô giá cột vào vật áo của anh ấy rồi đi. Người say không biết gì khi tỉnh dậy đến nước khác vì cơm áo mà phải gắng sức tìm cầu thật là khốn khổ, được chút ít mà cho là đủ. Sau đó tình cờ người bạn gặp lại nói: lạ thay này bạn, sao vì cơm áo mà đến nông nỗi này? Ngày trước tôi muốn anh được ăn vui tha hồ hưởng năm dục lạc, nhưng ngày đó đã cột châu báu vào vật áo của anh. Năm dục tức là tài sắc danh thực thùy, nay vẫn còn mà anh không biết, lại phải cực khổ để tìm cầu sự sống, thật là dại dột. Anh nên đem ngọc báu này đổi lấy số cần dùng, sẽ được sung sướng không còn thiếu thốn. Đức Phật cũng vậy, lúc còn làm Bồ Tát giáo hóa, làm cho chúng con phát tâm nhất thiết chí mà chúng con bỏ quên không hay không biết, mới chứng là hán mà cho là diệt độ, cũng như khổ nhọc kiếm sống được chút ít mà cho là đủ, trong khi đó tâm nguyện nhất thiết chí vẫn còn chưa mất. Hôm nay Đức Thế Tôn thức tỉnh cho chúng con nên nói: này các tỳ kheo, quả vị chứng đắc của các ông chưa phải là diệt độ hoàn toàn. Từ lâu ta đã dạy cho các ông gieo trồng thiện căn của Phật, nên dùng phương tiện thị hiện tướng niết bàn mà các ông đã cho thật sự được niết bàn. Bạch Đức Thế Tôn, ngày nay chúng con mới biết mình thật là Bồ Tát được thọ ký sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là có tâm Bồ Tát mà mình không biết, mình cứ hiện tướng thanh văn ra thôi, mình cứ tưởng như vậy mà mình tu pháp nhỏ. Bây giờ muốn lập lại nghĩa trên, A Nhã Kiều Trần Như và các vị A La Hán nói kệ, âm thanh của Thế Tôn an ủi thọ ký cho chúng con rất vui mừng. Lễ Phật trí vô lượng, hôm nay trước Thế Tôn tự sám hối lỗi lầm trong Phật bảo vô lượng, được chút phần niết bàn. Như người ngu không trí liền tự cho là đủ, ví như người nghèo cùng đi đến nhà bạn thân, nhà ấy rất giàu có, bày đủ các tiệc ngon, đem châu báu vô giá cột vào trong vật áo, im lặng rồi bỏ đi. Người say ngủ không biết, khi ông ta thức dậy lang thang đến nước khác, tự tìm cầu ăn mặc, đời sống thật khó khăn, được ít cho là đủ, không muốn gì hơn nữa. Chẳng biết bên trong áo có ngọc báu vô giá, người bạn cho ngọc quý, về sau gặp bạn nghèo đã phụ trách ông ấy, chỉ châu trong vật áo chỉ viên ngọc. Người nghèo thấy của rồi, trong lòng rất vui sướng, giàu có nhiều của cải, hưởng đầy đủ dục lạc. Chúng con cũng như vậy, Đức Thế Tôn từ lâu luôn thương yêu dạy bảo gieo trồng nguyện vô thượng, chúng con vì không trí nên không hay không biết, được chút phần niết bàn tưởng đủ không cầu nữa. Phật tức tỉnh chúng con dạy chẳng thật diệt độ, chứng tuệ giác vô thượng mới thật là diệt độ. Con được nghe từ Phật lời thọ ký trang trọng và thuần từ thọ ký, thâm tâm rất vui mừng. Thế là mình hết cái phần thọ ký cho 500 Phật tử. Tuần tới mình sẽ học qua cái phần thọ ký cho ngài Anan và La Hầu La. Bây giờ mình chắp tay để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều còn thanh Phật đạo.